là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 1 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, cộng tác viên Trần Van và Hồng Hạnh sẽ phản ánh niềm vui của nhân dân xã Cát Thịnh, Anh Hùng hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc tại quảng trường Bông Lúa Vàng, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại địa bàn các xã phường. Theo đó, dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức lễ chào cờ, dâng hương báo công tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh tư liệu, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hoạt động trình diễn thể dục dưỡng sinh của hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn thị xã diễn ra tại quảng trường Bông Lúa, khu đô thị Golden Field, hoạt động giao lưu văn nghệ mừng ngày Quốc khánh, mừng đất nước quê hương đổi mới, giao lưu thể thao tại các xã phường trên địa bàn. Cùng với công tác chuẩn bị, thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức trang hoàng khuôn viên, cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc, triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để du khách và nhân dân trải nghiệm, góp phần quảng bá ẩm thực Nghĩa Lộ, kích cầu tiêu dùng. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng mùng 2 tháng 9 tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đón Tết Độc Lập thêm vui và ý nghĩa và du khách có điều kiện tìm hiểu về mảnh đất con người nơi đây.
Trên cơ sở tài nguyên du lịch tự nhiên, huyện Lục Yên đã và đang tập trung khảo sát vẻ đẹp các mùa trong năm tại nơi có tài nguyên du lịch để có thể khai thác đầu tư phù hợp, xây dựng thành sản phẩm chủ đạo để phục vụ quanh năm theo hướng xanh, bản sắc và hấp dẫn. Cụ thể, Lục Yên sẽ phát triển du lịch mạo hiểm, trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động, không gian du lịch tại các điểm như hang Diêm, xã Khai Trung, hang Thẩm Luông, hang Thẩm Dường, hang Bản Khéo xã Lâm Thượng, hang Mó Mạ xã Mai Sơn, hang Hùm, hang Chùa Sáo xã Tân Lập, hang Nậm Lùn Su Mạ, hang C2 xã An Phú, hang Tông Mộ xã Khánh Thiện, hang Bó Mi xã Tân Phượng, hang Phật Thủ thị trấn Yên Thế. Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chợ đá quý Lục Yên, chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp để du khách được trải nghiệm tại các trang trại cam tại xã Khánh Hòa, thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh, vườn nho Hạ Đen ở Liễu Đô, thị trấn Yên Thế, duy trì mô hình chế tác đá mỹ nghệ và làm tranh đá quý tại thị trấn Yên Thế, xã Liễu Đô, xã Vĩnh Lạc và Tân Lĩnh, đồng thời khai thác có hiệu quả các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm ô cốp của huyện để làm sản phẩm tặng quà du lịch. Đặc biệt, huyện tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới kết hợp với bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Để hiện thực hóa các hướng đi này, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, huy động xã hội hóa đầu tư cho du lịch, huyện cũng tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình tham gia cung cấp dịch vụ du lịch, hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc đặc trưng trong vùng như Tày, Dao.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, là tỉnh có nguồn nhân lực trẻ và dồi dào với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%. Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 54%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ chiếm trên 46%, tỷ lệ thất nghiệp chiếm gần 3%, tỷ lệ thiếu việc làm là 2,26%. Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng mỗi năm chỉ đạt trên 6.000 lao động. Nhằm giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, ngoài các giải pháp thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hiện nay tỉnh Yên Bái đang tập trung kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức các hội nghị phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng đề án hỗ trợ kinh phí ban đầu cho người đi xuất khẩu lao động và học tập kết hợp làm việc tại nước ngoài. Trung bình một lao động đi làm việc tại nước ngoài sẽ được hỗ trợ kinh phí gần 20 triệu đồng mỗi người, mỗi lần.
Nhiều năm nay, nhờ chuyển sang mô hình sản xuất gạch không nung đảm bảo chất lượng kỹ thuật, công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình. Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào từ các mỏ khai thác quặng trên địa bàn, nguồn nhân công là lao động địa phương, thời gian qua công ty cổ phần gạch Nghĩa Lộ đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, đồng bộ và có tính tự động cao để sản xuất gạch không nung thân thiện với môi trường, được khách hàng ưa chuộng. Để đảm bảo sản xuất đáp ứng các đơn hàng cuối năm, các công nhân làm việc tại công ty được phân thành các ca, phù hợp với việc dịch chuyển giờ sản xuất từ cao điểm sang thấp điểm nhằm tiết kiệm chi phí tiền điện, tránh quá tải lưới điện. Trong đó, các dây chuyền sản xuất hầu hết được vận hành hoạt động từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Các kíp bốc xếp, vận chuyển gạch thì hoạt động theo giờ hành chính. Việc trả lương cho công nhân người lao động cũng tùy thuộc vào tính chất mức độ công việc và thành phẩm. Ông Trương Hồng Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ cho biết.
Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động. Người lao động ở miền núi này là tôi thấy rất khó khăn. Rất chi là khó khăn, bởi vì làm ra một ngày làm ra được vài chục nghìn không phải đơn giản. Làm cho tôi một tháng bằng cấy một năm, làm một tháng còn hơn cấy một năm. Cho nên là công nhân rất phấn khởi, mình tạo điều kiện công ăn việc làm cho dân, không phải đi xa là một. Hai nữa là cái thu nhập là cũng đảm bảo những cái cuộc sống.
Với công suất 20 triệu viên mỗi năm, những năm qua với các đơn hàng khá ổn định, Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ đã tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 8 đến 15 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Theo lãnh đạo công ty, thời điểm này công ty còn tạo việc làm thêm hàng chục lao động khác lúc nông nhàn. Các chế độ của người lao động tại công ty luôn được đảm bảo. Vì thế hầu hết công nhân người lao động đều gắn bó với lâu dài với công ty. Chị Nguyễn Thị Bính, người lao động Công ty Cổ phần Gạch Nghĩa Lộ phấn khởi chia sẻ.
Công việc là ổn định quanh năm, thu nhập thì cũng nói chung là với người lao động thì là đạt. Ở đây thì các sếp thì cũng quan tâm đến công nhân nhiều và các cái chế độ của công nhân thì các sếp cũng vẫn quan tâm đầy đủ.
Trong quá trình sản xuất, hơi khí thải sau khi qua lò sấy Tuyên 1, phần được quạt hút trở lại để sử dụng nhiệt, sấy tuần hoàn làm khô gạch, một phần qua bể lọc sữa vôi để xử lý khí thải. Do đó trong quá trình sản xuất gạch không gây độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Để duy trì tạo việc làm nhiều hơn nữa, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương, hiện công ty đang tiếp tục nỗ lực tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạch không nung tới các tổ chức cá nhân, đồng thời mở rộng mạng lưới bán hàng tới tất cả các huyện trong và ngoài tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Sự nghiệp đổi mới đến nay đã trải qua gần 40 năm với nhiều thành tựu góp phần quan trọng không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân từng bước thỏa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nhân dân, người khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của toàn dân, trong xã hội không có gì tốt đẹp vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhìn chung sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân từ miền xuôi tới miền ngược, từ nông thôn tới thành thị đều có sự thay đổi rõ rệt. Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về không ngừng nâng cao đời sống nhân dân luôn thấm đẫm trong đường lối và thực tiễn đổi mới gần nửa thế kỷ qua. Tại cuộc họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 nhiệm kỳ 2023-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác nhân sự là công việc hết sức quan trọng của mỗi kỳ đại hội Đảng. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và thận trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những cá nhân được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và có uy tín để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, phải có tính chiến đấu, tính kỷ luật cao, có sự gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, toàn dân. Đội ngũ cán bộ như vậy mới đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các thành viên tiểu ban nhân sự cần tiếp tục làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước dân để tiến hành hiệu quả công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nhưng đặc biệt quan trọng của tiểu ban, để cùng với tiểu ban văn kiện và các tiểu ban khác góp phần vào thành công Đại hội 14 của Đảng. Mặc dù chính phủ đã có nhiều sửa đổi về cơ chế chính sách theo hướng kinh tế thị trường nhưng kinh doanh xăng dầu chưa đạt được như kỳ vọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, về giá cả, trước mắt, định kỳ cơ quan nhà nước phải công bố công thức tính và giá trần xăng dầu với giá bán buôn tối đa và giá bán lẻ tối đa để đảm bảo thị trường có thể hoạt động ổn định. Các chủ thể bán hàng sẽ cạnh tranh công bằng trong việc xác định giá bán nhưng phải thấp hơn giá trần đã được quy định. Về lâu dài, các doanh nghiệp tự xác định tính toán số lượng mua sản phẩm xăng dầu trong nước và nhập khẩu quốc tế để đáp ứng yêu cầu thị trường. Việt Nam cần đổi mới phương thức quản lý và can thiệp của chính phủ sự biến động giá cả của thị trường xăng dầu. Đã đến lúc cần xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại từng vùng để phục vụ nhu cầu an ninh năng lượng. Việc Bộ Thông tin Truyền thông phát hiện hơn 800.000 camera giám sát của Việt Nam đang bị chia sẻ dữ liệu hình ảnh công khai trên Internet trên thực tế không quá bất ngờ, bởi từ vài năm qua đã có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn thông tin khi dùng các loại camera an ninh đang được bán trên thị trường. Đồng hành với sự phát triển của kỷ nguyên số, nhiều thiết bị công nghệ viễn thông cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người dân. Kèm theo sự bùng nổ với thiết bị công nghệ là các ứng dụng phần mềm để phục vụ rất nhiều nhu cầu trong đời sống. Thế nhưng như câu nói đùa, hiện đại thì hại điện. Hại điện ở đây chính là mặt trái của các thiết bị số phần mềm, đặc biệt là nguy cơ lộ lọt thông tin người dùng. Cần nhớ mỗi thiết bị mà chúng ta sử dụng, mỗi ứng dụng mà chúng ta cài đặt đều là một phần rủi ro bị lộ lọt thông tin đánh cắp dữ liệu. Và hậu quả là điều đó đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều người. Vì vậy, trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ hiện nay, mỗi người cần phải có khả năng sinh tồn để tránh thiệt thân vì những lý do trên. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có những động thái mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dùng, như kiểm soát hiệu quả thiết bị công nghệ đang được bán trên thị trường nhằm sàng lọc những sản phẩm không đủ chuẩn, có nhiều rủi ro bảo mật không rõ nguồn gốc. Nhưng tất nhiên, trước hết mỗi người dân cũng cần phải có ý thức về bảo mật để tránh rủi ro thời công nghệ số. Các vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân và tình trạng website giả mạo gia tăng thời gian gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản đối với cá nhân, doanh nghiệp, kể cả hệ thống website do cơ quan tổ chức nhà nước quản lý. Trước tình trạng tấn công dữ liệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước ngày càng gia tăng, Bộ Công an và cơ quan chức năng và các địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp để vào cuộc. Tuy nhiên, tình trạng lộ lọt đánh cắp dữ liệu cá nhân và tình trạng tồn tại nhiều trang web giả mạo của cơ quan tổ chức nhà nước trên không gian mạng vẫn tràn lan. Hiện nay, vấn đề tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn là thách thức an ninh phi truyền thống mà hầu hết các nước trên thế giới đều đối mặt. Chính vì vậy, Bộ Công an và từng địa phương phải coi đây là vấn đề cấp bách cần giải pháp để hạn chế tối đa các thiệt hại về tài sản kinh tế của người dân và doanh nghiệp. Hơn nữa, từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động rà soát hệ thống dự phòng, đảm bảo dữ liệu dự phòng được tách biệt vật lý với các hệ thống mạng chính. Nguồn dữ liệu dự phòng phải có khả năng khôi phục khi hệ thống chính có nguy cơ gặp sự cố nghiêm trọng, từ đó miễn dịch khỏi các cuộc tấn công của tội phạm mạng. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi thất cử ở cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn, Tổng thống Pháp Macron hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc thành lập chính phủ mới ở đất nước này. Trước quý vị, Tổng thống ông Macron có quyền đề cử bất cứ ai làm thủ tướng đứng đầu chính phủ mới, nhưng chính phủ này phải được Quốc hội thông qua. Trong Quốc hội hiện tại được bầu ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn mới nhất, phe cánh chính trị của ông Macron từ lớn nhất trong Quốc hội đã tụt hạng xuống vị trí thứ hai trên đảng cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa tập hợp quốc gia, nhưng lại xếp sau liên minh các đảng phái cánh tả mặt trận nhân dân mới tập hợp các đảng phái chính trị như đảng xã hội, đảng xanh, đảng cộng hòa. Không phe nào trong ba phe này có được đa số tuyệt đối trong quốc hội mới. Thông thường ở các nước phương Tây đều sẽ là như vậy nếu các đảng phái chính trị khác trong quốc hội không tự tập hợp nhau lại để có được đa số dân biểu trong quốc hội. Trong khi đó, ông Macron lại kiên quyết không chịu đề cử người của liên minh mặt trận nhân dân mới làm thủ tướng. Lý do được ông Macron đưa ra là biện luận thủ tướng người thuộc phe cánh tả thì đằng nào cũng sẽ bị các đảng khác trong quốc hội phủ quyết. Biện luận này trong thực chất rất khiên cưỡng khi mà liên minh mặt trận nhân dân mới và phe cánh hữu tuy khác biệt quan điểm nhau, nhưng cơ bản lại cùng chung quyết chí không để cho phe cánh của ông Macron tiếp tục thành lập chính phủ lần nữa và phe cánh hữu chắc chắn sẽ hậu thuẫn cho người thuộc phe cánh tả đứng ra thành lập chính phủ. Đến nay, 8 tuần sau ngày bầu cử quốc hội, nước Pháp vẫn chưa thành lập được chính phủ mới và ông Macron bế tắc giải quyết vấn đề này. Ông Macron đang tìm mọi cách để liên minh cánh tả không thể thành lập chính phủ mới bởi phe cánh này hiện là thách thức quyền lực đáng gờm nhất đối với cá nhân ông Macron và phe cánh chính trị của ông. Phe này nếu thành lập chính phủ mới sẽ dùng cương vị hành pháp để ganh đua và thu hẹp phạm vi quyền lực của ông Macron, đặc biệt là sẽ lật ngược không ít thành quả cầm quyền mà ông Macron đã đạt được. Chia sẻ quyền lực với phe liên minh mặt trận nhân dân mới không chỉ đơn thuần là sự thất thế và mất uy tín mà sẽ còn đẩy ông Macron vào tình thế gần như không còn có thể làm nổi chuyện gì lớn lao trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Pháp hiện tại. Nếu không làm tan rã được liên minh mặt trận nhân dân mới và lôi kéo được một vài đảng phái trong khi đó ly khai mặt trận nhân dân mới để đứng về phe mình thì ông Macron không thể thành lập được chính phủ mới. Chỉ có điều là việc này hiện bất khả thi nhiều hơn là khả thi. Không thành lập được chính phủ mới, ông Macron chẳng khác nào ở tình trạng nói không có người nghe, quyết không có ai triển khai thực hiện. Chính vì vậy, bế tắc chính trị hiện tại liên quan đến chuyện thành lập chính phủ mới báo hiệu những điều không lành cho nước Pháp. Khoảng cách từ mất ổn định chính trị đến khủng hoảng chính trị xã hội không còn xa nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày thu cách mạng tháng 8, không khí tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đang ngập tràn niềm vui hướng về kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Là một trong ba xã của huyện Văn Chấn được phong tặng danh hiệu anh hùng trong lịch sử chống ngoại xâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cát Thịnh hôm nay tiếp tục xây dựng và kiến thiết quê hương. Những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội là những nhành hoa thắm dâng lên Đảng, Tổ quốc trong ngày lễ độc lập này. Những ngày thu cuối tháng 8, nhân dân xã Cát Thịnh đang hối hả chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhân dân các thôn bản đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, treo cờ rực rỡ trên các con đường. Những hoạt động này không chỉ tạo nên không khí vui tươi mà còn biểu hiện rõ nét của lòng yêu nước, sự kính trọng đối với lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương. Bà Hoàng Thị Vọng, thôn Khe Dịa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Thay mặt cho bà con nhân dân thôn Khe Dịa cũng như là quê hương Cát Thịnh, xã Anh Hùng được chuẩn bị cho ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thôn Khe Dịa của chúng tôi là tới đây là sẽ là bà con rất là đoàn kết để chuẩn bị về nông thôn mới. Nỗ lực phấn đấu của bà con quê hương Khe Dịa cũng như là bà con nhân dân trong thôn sẽ cố gắng phấn đấu cùng nhau đoàn kết để làm sao cho đúng các chỉ tiêu là và các nghị quyết của Đảng đề ra.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực không ngừng của nhân dân, đời sống kinh tế xã hội tại Cát Thịnh đã có những thay đổi tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 16%. Hiện xã đã có 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm nay có thêm 6 thôn nữa đạt chuẩn thôn nông thôn mới, nâng tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới lên 11 trên 17 thôn. Trong niềm vui hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh, người dân nơi đây cảm nhận được sự đổi mới từng ngày trên quê hương. Điều này không chỉ là kết quả của những nỗ lực phát triển kinh tế, mà còn là minh chứng cho tinh thần quyết tâm vượt khó của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ông Nguyễn Văn Điều, Bí thư chi bộ thôn Khe Dịa, xã Cát Thịnh, Văn Chấn chia sẻ.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì nói chung là bà con rất là phấn khởi. Đấy, đường xá giao thông được mở mang, vừa là phục vụ cho vấn đề là đi lại cho bà con nhân dân, hai là kích cầu vấn đề phát triển kinh tế, bà con rất là phấn khởi, từ đó bà con nhân dân càng có động lực để phát triển kinh tế được tốt hơn. Cái tỷ lệ hộ nghèo thì được giảm đi rõ rệt, hiện nay thôn chúng tôi là tỷ lệ hộ nghèo còn có 3 hộ trên 224 hộ. Đấy, rất là tốt. Cái hướng chúng tôi sẽ là tiếp tục giảm nghèo. Đấy, và sẽ không có hộ nghèo. Và cái thu nhập thì hàng năm thì nói chung là bà con thì năm sau đều cao hơn năm trước. Và bây giờ cái tỷ lệ thu nhập thì so với mức về đạt nông thôn mới thì chúng tôi đã đạt được 45 triệu trên người trên năm so với cái tiêu chí mà nông thôn mới đã đạt ra. Còn chương trình thì nông thôn mới năm nay thì chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới của năm nay. Vì chính vì tinh thần này cho nên cái không khí kỷ niệm cái đón nhận cái kỷ niệm cái ngày 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay bà con rất là vui mừng phấn khởi.
Cùng với các hoạt động tôn tạo cảnh quan môi trường nhân dịp Quốc khánh, Cát Thịnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Từ các cuộc thi thể thao, biểu diễn văn nghệ đến các buổi giao lưu hội trại, tất cả đều mang đậm màu sắc của tinh thần đoàn kết và niềm vui chung. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi mà còn là dịp để người dân thể hiện tài năng, sự sáng tạo và gắn bó với cộng đồng. Bà Hoàng Thị Thắng, hội viên hội phụ nữ xã Cát Thịnh, Văn Chấn nói.
Chúng tôi ở đây rất tự hào là cái đất nước xã Cát Thịnh là cái xã anh hùng, có truyền thống yêu nước từ trước đến giờ. Xong đất nước đã được hòa bình lập lại thì được vui chơi thoải mái và tham gia thể dục thể thao hưởng ứng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Tự hào là một trong ba xã của huyện Văn Chấn được phong tặng danh hiệu anh hùng, Cát Thịnh vẫn còn đó những di tích ghi dấu những chiến công thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Những di tích lịch sử như núi Đá Xô, đồi Dân Quân, nơi ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của quân và dân Cát Thịnh vẫn là địa chỉ đỏ, nhân dân trân trọng, gìn giữ và phát huy. Những di tích này không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ người dân Cát Thịnh hướng về. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quan tâm với đời sống nhân dân, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, ủng hộ cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về kinh tế xã hội trên địa bàn xã Cát Thịnh phát triển mạnh mẽ. số hộ nghèo giảm hẳn. Đối với xã Thịnh hiện trước năm 2004 thì đã có 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Và năm 2024 thì xã tiếp tục phấn đấu là 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Và tinh thần của bà con thì để chuẩn bị đón cái ngày mùng 2 Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024 thì rất là phấn khởi. Thì đối với xã thì đã chỉ đạo các thôn bản là tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm và tổ chức các hoạt động giao hữu bóng chuyền hơi ở tất cả các thôn bản. Và đối với xã thì Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo là treo băng rôn biểu ngữ để chào mừng ngày mùng 2 tháng 9, đồng thời là tổ chức một cái giải giao thi đấu bóng chuyền hơi giữa các thôn bản. Thì các hoạt động mà diễn ra rất là sôi nổi mà bà con rất hào hứng. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện các chính sách của nhà nước với của Đảng tới với dân để đảm bảo sao cuộc sống của bà con từng bước càng ngày càng ấm no hạnh phúc và cái tinh thần của bà con ngày càng phấn khởi hơn.
Đón chào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhân dân các Thịnh không quên nhìn lại quá khứ hào hùng của quê hương cách mạng và hướng tới tương lai với tinh thần lạc quan. Được sống ngày càng phát triển, được hưởng thụ những thành quả của công cuộc đổi mới, người dân nơi đây cảm thấy tự hào, thầm ơn Đảng, Bác Hồ. Mỗi người dân các Thịnh hôm nay luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, đồng thời nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự giúp đỡ chỉ dẫn của Hội Người Mù tỉnh Yên Bái và hơn hết là nghị lực phi thường, tinh thần lạc quan không sợ hãi đầu hàng trước nghịch cảnh khi phải sống chung dưới bóng tối, những người khiếm thị Yên Bái đã biến đôi bàn tay thành đôi mắt sáng để từng bước vượt qua sự tăm tối của số phận, tìm được ánh sáng riêng cho cuộc đời. Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Bắc, người khiếm thị tại thôn 5 xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, một ngày mưa tháng 8 khi chị đang cho gà vịt ăn. Nghe thấy tiếng bước chân có khách đến nhà, chị vội buông tay, bước nhanh vào nhà tươi cười chào hỏi. Lúc sinh ra, chị Bắc cũng bình thường như bao trẻ em khác, cho đến khi lên 3 tuổi trong một trận ốm bị biến chứng khiến mắt chị chỉ còn có thể nhìn thấy mờ mờ trong phạm vi 1-2 mét. Sinh sống ở một xã nông thôn miền núi, lớn lên chị Bắc cũng chỉ biết lao động kiếm tiền bằng cách chăn nuôi gà vịt, vì vậy thu nhập không cao. Cảnh thiếu trước hụt sau diễn ra thường xuyên, cuộc sống chật vật, thật sự khó khăn đối với một người khiếm thị lại đơn thân nuôi con như chị. Chị Bắc kể cuộc đời chị bước sang trang mới kể từ năm 2016 khi chị được tham gia lớp học tầm quất massage do Hội Người Mù tỉnh Yên Bái tổ chức. Thấy đây là cơ hội, nghề phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe của mình, chị tham gia liên tục nhiều khóa học từ cơ bản đến nâng cao suốt 2 năm. Năm 2018, chị chính thức mở cơ sở tẩm quất massage tại nhà. Chị tâm sự, ban đầu mở quán tẩm quất massage, tôi không có khách. Nhiều người nói, người lành còn chẳng ăn ai nữa là đến cho người mù làm. Nhưng từ những người khách ban đầu đến tẩm quất massage thấy hiệu quả, người này giới thiệu người khác, tôi đông khách dần. Câu chuyện của chị Bắc khiến chúng tôi không khỏi xúc động để có thêm những minh chứng thuyết phục về hành trình vượt khó vươn lên trong cuộc sống của người khiếm thị trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi quay về thành phố Yên Bái gặp anh Phạm Huy Cảnh ở tổ dân phố số 10, phường Minh Tân. Chung số phận với chị Bắc, anh Cảnh được nhìn thấy ánh sáng cho đến năm 3 tuổi, nhưng câu chuyện cuộc đời anh lại có nhiều éo le ngang trái khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Không may mắn như chị Bắc vẫn nhìn thấy thế giới mờ mờ, biến chứng bệnh khi nhỏ đã cướp đi hoàn toàn ánh sáng của cuộc đời anh Cảnh. Trưởng thành, anh lập gia đình được 9 năm thì người vợ bỏ đi, để lại cho đứa con thơ. Một mình anh vật lộn nuôi con khôn lớn. Biến cố tiếp tục ập đến khi năm 2014 mẹ anh bị tai biến, năm 2016 bố anh mất. Vậy là mình anh phải gồng gánh tìm một công việc nuôi mẹ và con trai. Anh Cảnh chia sẻ, có lẽ thứ xa xỉ nhất với tôi trong cuộc sống này chính là ánh sáng, bởi ánh sáng tồn tại với tôi trong thời gian quá ngắn ngủi khi tôi chưa nhận thức rõ. Hoàn cảnh tôi khó khăn, Hội Người Mù tỉnh cho tôi tham gia học chữ nổi, lớp máy tính và lớp tẩm quất massage. Từ đó đến nay tôi mở cơ sở tẩm quất xoa bóp tại nhà, thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Cũng như chị Bắc, anh Cảnh, đôi mắt không còn sáng, nhưng bù lại anh Nguyễn Ngọc Khuyến ở tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, có đôi tay khỏe mạnh, dẻo dai, tinh tế để thắp lên ánh sáng cuộc đời. Học nghề tẩm quất massage từ ông nội. Sau này khi hành nghề được sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Người Mù tỉnh, anh đã trở thành một trong những tấm gương điển hình thành công nhất với nghề tẩm quất massage trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nhiều tỉnh lân cận. Những kiến thức kinh nghiệm xoa bóp tẩm quất lâu năm giúp anh thành thạo xác định điểm đau, xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng, chữa một số bệnh thông thường hiệu quả cho khách hàng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 830 người khiếm thị và họ vẫn còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là bài toán hóc búa khởi nghiệp làm kinh tế. Tuy nhiên, ngay trong câu chuyện của chị Bắc, anh Cảnh, anh Khuyến, chúng ta có thể thấy một phần lời giải cho bài toán, đó chính là sự đồng hành mở lối của Tổ chức Hội Người Mù Tỉnh. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Người Mù Tỉnh cho biết, Hội Người Mù Tỉnh hiện có 276 hội viên, trải qua 10 năm hình thành phát triển, hội luôn nỗ lực, đồng hành, chia sẻ, để những người khiếm thị Yên Bái không bao giờ đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn. Đặc biệt, hội luôn quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục dạy nghề, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững cho cộng đồng người khiếm thị trên địa bàn tỉnh. Xác định tẩm quất, xoa bóp là nghề chính để giải quyết công ăn việc làm hiệu quả, phù hợp, đem lại thu nhập tốt cho người khiếm thị, đồng thời giúp cho hội viên có cơ hội được giao lưu với khách hàng, giao lưu chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh, tạo niềm tin vào bản thân và tổ chức hội. Hội Người Mù Tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề tẩm quất, massage, cử nhiều hội viên đi học nâng cao tay nghề tại Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng của Hội Người Mù Việt Nam, cử hội viên tham dự hội thi tay nghề tẩm quất, xoa bóp toàn quốc. Cầm trên tay giấy chứng nhận đạt giải 3 Hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp toàn quốc năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Khuyến tự hào khoe được Hội Người Mù Tỉnh tin tưởng cử giao tham gia hội thi tay nghề tẩm quất xoa bóp toàn quốc. Tôi rất tự hào, đó là cơ hội để khẳng định bản thân cũng nhiều hỏi nâng cao tay nghề hơn nữa. Những năm sống trong bóng tối giúp tôi ngộ ra cánh cửa sẽ không bao giờ đóng lại với bất cứ ai, luôn nỗ lực mỗi ngày. Khắc tâm muôn vàn khó khăn thuở ban đầu lập nghiệp nên hiện tại bất cứ người khiếm thị nào đến học nghề, tôi đều dạy miễn phí. Ai có hoàn cảnh khó khăn tôi còn hỗ trợ thêm chỗ ở, sinh hoạt hàng ngày. Học xong, không tự mở được cơ sở kinh doanh, tôi sẽ nhận vào làm. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của những hội viên khiếm thị, các cơ sở dịch vụ xoa bóp mạnh dạn đầu tư về máy móc, thiết bị massage, phòng xông hơi, nâng cao chất lượng dịch vụ xoa bóp, xây dựng giá cả hợp lý được thị trường chấp nhận. Tổng doanh thu mỗi tháng của người khiếm thị Yên Bái trung bình từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chia sẻ thêm về việc học tẩm quất xoa bóp, chị Vũ Thị Bắc cho biết, với người khiếm thị như chúng tôi, hạnh phúc nhất là kiếm được công việc phù hợp với thể trạng và hoàn cảnh của mình. Công việc vừa giúp chúng tôi có nguồn thu nhập để lo cho bản thân, tạo niềm vui trong cuộc sống, để minh chứng rằng chúng tôi, những người khiếm thị tàn nhưng không phế, chúng tôi chỉ khiếm khuyết, bất tiện chứ không bất hạnh. Công việc tẩm quất massage do Hội Người Mù Tỉnh tạo ra cho hội viên là một công việc phù hợp như thế. Giờ đây đã có nhiều người biết, tìm đến để xoa bóp trị bệnh. Nhờ đó, thu nhập của tôi ngày càng ổn định. Có tháng cao điểm, tôi thu về dưới 10 triệu đồng. Ánh sáng đồng hành chỉ lối của Hội Người Mù Tỉnh vẫn đang ngày càng được chia sẻ, lan tỏa, khẳng định sức sống, niềm tin mãnh liệt và từ ánh sáng ấy đã thắp lên biết bao nguồn sáng trên đôi bàn tay của người khiếm thị, giúp họ phấn đấu trở thành người có ích, làm chủ cuộc đời mình, thoát cảnh nghèo, không còn mặc cảm, tự ti mà hòa nhập ngày càng tốt hơn vào cuộc sống cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.